Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Tích truyện Pháp Cú, trọn bộ 3 tập của nhà xuất bản Tôn Giáo, Hà Nội, Phật lịch 2553, Dương lịch 2010. Chúng con kính dâng thầy, bậc ân sư đã nuôi dưỡng chúng con trong chánh pháp, thiền sinh, thiền diện, duyên chiếu. Lời nói đầu. Tập Tích truyện Pháp Cú này được dịch theo bản Anh ngữ British Legends của học giả Eugene Watson Burlingame. Nhà học giả này đã căn cứ trên nguyên tác Pháp Cú Sớ Giải Dhammapada Commentary bằng tiếng Pali. Tương truyền Pháp Cú Sớ Giải là công trình của Ngài Buddhaghosa Phật Âm, sống khoảng thế kỷ thứ 5 Tây Lịch. Nhận thấy sự lợi ích rộng lớn của nó, chúng tôi phụng dịch để đóng góp vào nền Phật học nước nhà. Tuy cố gắng hết sức, nhưng không sao tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong chư vị cao túc thương tình tha thứ cho. Chúng con cũng xin tri ân Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã giúp đỡ cho việc in ấn dịch phẩm. Kính ghi Thiền diện Duyên chiếu cuối năm Ất Hợi. Dẫn nhập. Kính lạy Đức Thế Tôn Phật Đà, Đấng toàn thiện toàn giác. Con xin cúi đầu đảnh lễ Phật, đảnh lễ Pháp, đảnh lễ Tăng. Cả thế gian chìm đắm trong đêm tối dày đặc của vô minh phiền não, Ngài cũng ở thế gian mà đã quét sạch được nó. Với năng lực siêu phàm chứng đạt được, Ngài đã thắp sáng ngọn đèn chánh pháp. Ngài là bậc toàn trí, phân biệt rành mạch chơn ngụy trong mọi vấn đề. Đấng đạo sư đã thuyết nói chánh pháp, vì lòng từ vô lượng đã giảng giải giáo pháp theo căn cơ, khiến trời người đều được an vui mãn nguyện. Một bản chú giải thật sinh động được lưu truyền qua bao thế hệ trên đảo Tích Lan. Nhưng vì tác phẩm viết bằng thổ ngữ địa phương nên sự lợi lạc chẳng đến được các xứ xa xôi, không chừng tác phẩm sẽ góp phần đắc lực trong việc mang lại an lạc cho hết thảy nhân loại. Đấy là ước nguyện của trưởng lão Kumara Kassapa đã thổ lộ với tôi. Vị trưởng lão đã khéo tự điều phục được mình bằng sống với tâm an tịnh, chí nguyện luôn kiên trì. Ngài chân tình khuyến thỉnh tôi do lòng mong muốn chánh pháp được trường tồn. Vì vậy, tôi sẽ thay thế thổ ngữ đầy những lỗi diễn đạt dài dòng này, phiên dịch tác phẩm qua thứ tiếng thông dụng, êm ái, dễ nghe của kinh điển. Những điểm nào khó hiểu, chưa rõ nghĩa trong các câu kệ, dù chữ hay lời, tôi xin sẽ làm sáng tỏ. Phần còn lại, tôi sẽ trình bày bằng tiếng Pali, phù hợp với tinh thần các câu kệ. Như thế, tôi mong sẽ đem đến an vui, mãn nguyện cho tâm bậc hiền trí về cả hai mặt đạo và đời. Tác giả bản Pali.
Một, phẩm song yếu.
Nếu con mắt ngươi làm hại ngươi, hãy móc bỏ nó đi. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm, nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau, như xe chân giật kéo.
Phật dạy pháp cú này tại đâu? Tại xá vệ. Cho ai? Cho trưởng lão Kakubala.
Tôi nghe như vậy. Tại xá vệ có một trưởng giả tên là Đại Phú Mahasuvanna. Ông ta rất giàu, có nhiều của cải và đủ trò vui chơi giải trí, nhưng lại chẳng có con. Ngày nọ trên đường đi tắm trở về nhà, ông trông thấy bên vệ đường một cây rừng thật lớn, tán lá to rộng. Nghĩ rằng đây chắc là chỗ ở của một vị thần đầy quy lực. Trưởng giả ra lệnh cho dọn sạch miếng đất dưới gốc cây, rào tường chung quanh và rải cát bên trong, rồi cho trang hoàng đủ loại cờ xí và nguyện:
nếu có một đứa con, ta sẽ tạ ơn thần xứng đáng.
Chẳng bao lâu vợ ông mang thai, bà lập tức báo tin cho chồng. Ông liền tổ chức lễ bảo thai cho bà. Sau 10 tháng, bà hạ sinh một bé trai, và ông đặt tên con là Ba La, có nghĩa là người bảo trợ, vì nhờ sự bảo vệ và chăm sóc cội cây mới sinh được đứa bé. Ít lâu sau, ông có thêm đứa con nữa, bèn đặt tên là Kula Pala, bảo trợ em. Đứa lớn là Mahabala, bảo trợ anh. Đến tuổi trưởng thành, ông bà cưới vợ cho hai con. Thời gian sau, cả hai ông bà đều qua đời, để lại cho hai anh em toàn bộ gia sản. Lúc bấy giờ Đức Phật đang chuyển pháp luân, sau khi du hành từ nơi này đến nơi nọ, Ngài trú tại tịnh xá Kỳ Viên do trưởng giả cấp cô độc xây cất, trị giá 540 triệu đồng. Suốt thời gian ngủ tại Kỳ Viên, Đức Phật dạy về pháp sanh thiên, pháp giải thoát. Đức Thế Tôn chỉ ở lại một mùa an cư tại ngôi tịnh xá do hai nhánh thân tộc Ngài xây dựng. Một nhánh gồm 8 dạng gia đình bên ngoại và một nhánh gồm 8 dạng gia đình bên nội. Ngài trú tại Kỳ Viên suốt 19 hạ và 6 hạ tại Buparama, một tịnh xá do bà Tỳ Xá Khư, một nữ cư sĩ lỗi lạc xây cất, trị giá 270 triệu đồng. Do công đức lớn lao của hai gia đình cấp cô độc và Tỳ Xá Khư, Đức Phật đã an cư gần xá vệ trong suốt 25 hạ. Ông cấp cô độc và bà Tỳ Xá Khư mỗi ngày đều đặn đi đến Thế Tôn 2 lần. Họ không bao giờ đi tay không, vì biết rằng các thầy sa di trẻ đang chờ họ để bát. Trước ngọ, họ dâng thức ăn loại cứng và loại mềm. Sau ngọ, họ cúng 5 thứ dược liệu và 8 thức uống. Ngoài ra, họ luôn dành sẵn chỗ tại nhà cho 2.000 tỳ kheo. Bất cứ vị nào cần thức ăn, nước uống hay thuốc men liền được cung cấp như ý muốn. Trưởng giả cấp cô độc không hề thưa hỏi Phật. Người ta nói rằng sở dĩ ông không dám thưa hỏi vì quá kính mến Phật. Ông nghĩ rằng Đức Thế Tôn là một vị Phật cao quý và là một thái tử phong nhã. Sở dĩ Thế Tôn thuyết pháp cho ai vì nghĩ đó là thí chủ của Ngài. Nếu bây giờ phải thuyết pháp cho ta, Ngài sẽ nhọc mệt thêm. Vì lý do đó, trưởng giả cấp cô độc không hề thưa hỏi Phật. Nhưng khi ông vừa ngồi xuống, Đức Phật đã nghĩ:
trưởng giả này bảo trợ cho ta khi ta không cần bảo trợ. Ta đã trải qua 4 A Tăng Kỳ và 10.000 kiếp để thành tựu đạo quả. Mái tóc đeo đầy trang sức ta đã cắt bỏ, đôi mắt ta đã dứt đi, máu thịt tim ta cũng nhổ bỏ tận gốc. Con ta, vợ ta, thân thiết như chính mạng sống, ta cũng từ bỏ, chỉ vì muốn đem chánh pháp đến cho chúng sanh. Người này bảo trợ cho ta khi ta không cần bảo trợ.
Rồi Đức Phật thuyết một bài pháp. Lúc ấy có 50 triệu trong số 70 triệu cư dân thành xá vệ nghe xong liền xin làm đệ tử tại gia của Phật. Còn lại 20 triệu chưa tin đạo. Các cư sĩ đệ tử của Phật có hai nhiệm vụ: trước ngọ để bát cho chư tăng, sau ngọ cầm hương hoa và cùng với tôi tớ mang y phục, thuốc men, thức uống đi đến Đức Phật nghe pháp. Một ngày nọ, Mahabala trông thấy các cư sĩ đi đến tịnh xá với hương hoa trên tay, Anh ta bèn hỏi:
Các vị đi đâu vậy?
Và được trả lời:
Đi nghe Pháp.
Cho tôi đi với.
Rồi anh ta đi theo họ đến đảnh lễ Đức Phật và ngồi bên ngoài dòng Pháp hội. Khi chư Phật thuyết Pháp, các ngài luôn tùy theo căn cơ của thính chúng từng người một, xem người nào thích hợp để quy y, để thọ giới hoặc xuất gia. Ngày hôm ấy, Đức Phật để ý đến căn cơ Mahabala và thuyết Pháp cho anh ta. Ngài giải thích rành rẽ theo thứ lớp từng vấn đề về trí tuệ, bố thí, giới luật, sự sanh thiên, nghiệp báo, sự ngu si và uế trược của dục lạc và về phước lành của hạnh xuất gia. Gia chủ Mahapala chú tâm lắng nghe. Anh nhận định khi con người từ giả cõi đời sang bên kia thế giới chẳng có thể đem theo con cái hay tài sản. Hơn nữa, cả thân này cũng chẳng đi theo được. Vậy sống đời tục gia có lợi gì? Và anh định xuất gia. Vì thế cuối thời Pháp, Mahabala đến bên Đức Phật xin gia nhập tăng đoàn. Đức Phật hỏi:
Con còn thân nhân nào không? Để việc xuất gia được đúng pháp.
Bạch Thế Tôn, con còn một em trai.
Vậy thì hãy báo tin cho em con.
Mahabala hoan hỷ thưa:
Xin vâng.
Rồi chào Phật trở về nhà, gọi em đến bảo:
Này chú, mọi tài sản trong nhà, động sản và bất động sản, anh giao hết cho chú, hãy bảo quản nha.
Người em ngạc nhiên hỏi:
Còn anh thì sao?
Anh sẽ theo Phật, gia nhập tăng đoàn.
Anh nói gì vậy anh thân yêu? Khi mẹ mất, anh chăm lo cho em như mẹ. Đến cha mất, anh lại thay cha. Nhà anh đầy của cải, chắc chắn anh sẽ làm được việc thiện dù sống đời tại gia. Xin anh đừng xuất gia mà.
Này chú, sau khi nghe Phật thuyết pháp, anh không muốn sống đời sống tại gia nữa. Đức Phật đã giảng rất hay trong phần đầu, phần giữa và phần cuối. Ngài đã nêu lên một cách chính xác và đúng đắn ba tính chất của các pháp: vô thường, khổ và vô ngã. Anh không thể hành trì trọn vẹn giáo pháp nếu còn bận bịu việc nhà. Anh phải xuất gia em à.
Anh ơi, anh còn trẻ lắm, để lúc già hãy đi tu.
Đợi đến già để thành lão khổ mà, tay chân lùm cùm, không làm gì được theo ý mình, lại thêm con cháu đùm đề. Không, anh không thể nghe lời chú được. Anh sẽ làm tròn bổn phận một tỳ kheo.
Tuổi già tay yếu run chân, tu sao được nữa khi thân mỏi mòn.
Anh sẽ đi tu dù chú có cản trở cách gì.
Mặt người em than khóc, Mahabala đi đến gặp Phật và xin xuất gia vào tăng đoàn. Được thu nhận và tu học, Mahabala trải qua năm mùa hạ với thầy tế độ và giáo thọ. Mãn hạ thứ năm và làm lễ giải hạ xong, thầy đến chỗ Phật đảnh lễ và thưa hỏi:
Thưa Bạch Thế Tôn, nương theo Thế Tôn, con có bao nhiêu bổn phận tu tập phải thọ trì?
Này tỳ kheo, chỉ có hai là pháp học và pháp thiền.
Bạch Thế Tôn, thế nào là pháp học và thế nào là pháp thiền?
Pháp học là hiểu biết Phật ngôn tùy theo căn cơ mỗi người, phải thông suốt một hoặc hai bộ A Hàm hay toàn bộ tam tạng kinh điển, thuộc lòng, đọc tụng và giảng dạy. Còn pháp thiền sẽ dẫn đến quả vị A-la-hán. Thiền định đòi hỏi một đời sống đạm bạc, ưa thích ở nơi vắng, luôn chiêm niệm về lão và tử, và khai triển minh sát tuệ bằng sự nỗ lực bền bỉ.
Bạch Thế Tôn, vì con đã lớn tuổi mới xuất gia, con không thể làm tròn bổn phận đối với pháp học, nhưng con có thể làm tròn bổn phận đối với pháp thiền. Xin dạy cho con thiền định.
Phật dạy cho thầy pháp tu dẫn đến quả vị A-la-hán. Thầy đảnh lễ Đức Phật và tìm được 60 vị tỳ kheo cùng đi với mình. Thầy đi khoảng 20 dặm, 80 cây số, đến một làng rộng lớn gần biên giới, và cả đoàn vào làng khất thực. Dân làng thấy các vị oai nghi chỉnh tề, làm tròn bổn phận tăng sĩ và lại dễ thân cận nên sanh lòng quý kính. Họ mời các thầy ngồi, dâng những thức ăn ngon. Rồi họ hỏi:
Thưa chư tôn giả, các vị đi đâu? Các vị đi đâu vậy?
Này chư thiệt tín, chúng ta đi đến một chỗ ẩn cư thích hợp.
Dân làng khôn ngoan tự hiểu rằng những vị tỳ kheo đáng kính đang tìm chỗ an cư trong mùa hạ. Họ thỉnh cầu:
Nếu chư tôn giả bằng lòng ở đây suốt 3 tháng hạ, con xin quy y và thọ giới.
Nghĩ rằng nhờ những thí chủ này trợ giúp để tu ra khỏi sanh tử luân hồi, các thầy ân thuận ở lại. Dân làng dựng ngay một tịnh xá, xây khu vực ban đêm và khu vực ban ngày, dâng cúng lên chư tăng. Các tỳ kheo chỉ có việc đều đặn vào làng khất thực. Có một y sĩ phát tâm đến tịnh xá chữa bệnh. Ông đã trình lên chư tăng nguyện vọng của mình:
Chư tôn giả, chỗ nào đông người đều không tránh khỏi bệnh tật. Nếu có người bệnh, xin nhắn cho tôi đến chữa trị.
Ngày đầu hạ, trưởng lão Mahabala đã gọi tất cả tỳ kheo lại hỏi:
Các huynh đệ, suốt 3 tháng hạ, các vị sẽ tu trong mấy oai nghi?
Trong 4 oai nghi, bạch đại đức.
Nhưng có thích hợp không, các huynh đệ?
Chúng ta phải thực chánh niệm. Chính vì Đức Phật chỉ dạy pháp thiền mà chúng ta đến đây hành trì. Sở dĩ chúng ta được chư Phật gia hộ chẳng do nhờ dối trá hai mặt, mà chính do hành tinh tấn tu tập. 4 thứ khổ, sanh lão bệnh tử đang chờ người giải đãi tán tâm. Đó là cảnh giới họ ra vào quen thuộc như nhà riêng của mình. Vì thế, các huynh đệ hãy chánh niệm.
Còn ngài, thưa đại đức,
tôi chỉ dùng 3 oai nghi, tôi sẽ không đặt lưng nằm.
Tốt lắm, thưa đại đức, hãy chánh niệm.
Sau tháng thứ nhất, trưởng lão Mahabala, người tự nguyện không ngủ, bắt đầu thấy nhức mắt. Nước mắt chảy ra từ mắt thầy, giống như từ chiếc bình bể. Suốt đêm dài, thầy dốc hết thân tâm ngồi thiền, và chỉ đến sáng, thầy mới vào liêu ngồi nghỉ. Đến giờ đi bát, chư tăng đến chỗ trưởng lão thưa:
Bạch trưởng lão, đã đến giờ đi khất thực.
Tốt lắm, huynh đệ, hãy lấy y và bát.
Bảo họ lấy y bát rồi, chính thầy cũng lên đường. Các tỳ kheo thấy thầy chảy nước mắt, hỏi:
Có chuyện gì vậy, thưa đại đức?
À, gió làm sống mắt tôi.
Sao ta chẳng mời y sĩ, thưa đại đức?
Chúng ta sẽ nhắn ông ta đến.
Tốt lắm, tốt lắm.
Các tỳ kheo báo tin cho y sĩ, ông chế một thứ thuốc gửi đến. Trưởng lão thoa thuốc mỡ vào mũi và vẫn ngồi như thường lệ. Rồi ngài vào làng. Y sĩ gặp ngài hỏi thăm:
Thưa tôn giả, con nghe nói gió làm ngài bị đau mắt.
Đúng vậy, thiện tín à.
Thưa tôn giả, ngài có thoa vào mũi thuốc con đã chế và gửi đến không?
Có, thiện tín à.
Bây giờ tôn giả thấy thế nào?
Vẫn đau nhức như trước.
Y sĩ bán tín bán nghi. Thuốc mình gửi đến chỉ thoa một lần là khỏi bệnh, vì sao tôn giả không hết đau? Ông bèn hỏi tiếp:
Khi thoa thuốc, ngài ngồi hay nằm?
Trưởng lão im lặng, mặc cho y sĩ hỏi đôi 3 phen, ngài vẫn không nói một lời. Y sĩ không biết làm sao để giải quyết, chỉ còn cách chào ngài và đến tịnh xá xem xét chỗ ở. Liêu của trưởng lão chỉ có lối kinh hành và một chỗ ngồi, không có chỗ nằm. Y sĩ thắc mắc:
Thưa tôn giả, khi thoa thuốc, ngài đã ngồi hay nằm?
Trưởng lão vẫn im lặng.
Thưa tôn giả, xin ngài đừng làm vậy. Việc tu tập chỉ có thể tiến hành khi nào thân thể được chăm sóc cẩn thận. Ngài có nằm khi thoa thuốc không?
Y sĩ hỏi đôi 3 lần, trưởng lão mới trả lời:
Hãy về đi, y sĩ, tôi sẽ hội ý lại và quyết định việc này.
Trưởng lão không có ai thân thích ở đó cả. Vậy thì ngài hội ý với ai? Ngài chỉ bàn với chính mình.
Này Balita, thầy quý con mắt hay quý Phật đạo, trong dòng luân hồi không manh mối, biết bao lần thầy không được sáng mắt. Trong vô số muôn ngàn đức Phật đã ra đời, thầy đã không gặp được một vị nào. Giờ đây trong mùa hạ này, thầy đã quyết không nằm suốt 3 tháng. Vậy cứ để cho đôi mắt bị hư, chỉ lo giữ giới luật, đừng giữ con mắt.
Và để khiển trách thân, ngài đọc bài kệ sao?
Mắt tai nay đã hỏng rồi, cả thân này nữa cũng thôi không còn. Đó là chuyện mỏi mòn thân ấy, Balita sao vẫn tán tâm. Mắt tai nay đã hết mong, cả thân này nữa chẳng trông lâu dài. Đó là chuyện hoại hư thân ấy, Balita sao vẫn tán tâm. Mắt tai nay đã tiêu tan, cả thân này nữa tan hoang còn nào. Đó là chuyện hư hao thân ấy, Balita sao vẫn tán tâm.
Tự khiển trách mình với 3 câu kệ xong, trưởng lão thoa thuốc lên mũi, lại tiếp tục ngồi như trước. Rồi ngài vào làng khất thực. Y sĩ trông thấy hỏi:
Thưa tôn giả, ngài có thoa thuốc vào mũi?
Có.
Ngài thấy thế nào?
Vẫn đau như trước.
Thưa tôn giả, ngài có ngồi khi thoa thuốc hay là nằm xuống?
Trưởng lão im lặng. Y sĩ hỏi lại mấy lần, trưởng lão vẫn không nói một lời. Y sĩ bảo:
Ngài không chịu làm điều phải làm để lành bệnh, vì vậy ngài không nên xin thuốc, và tôi cũng sẽ không chế thuốc cho ngài. Tôi không còn cách nào hơn.
Bị y sĩ từ chối chữa bệnh, trưởng lão trở về tịnh xá, tự dặn dò:
Tỳ kheo, dầu cho thầy bị y sĩ từ bỏ, chớ từ bỏ tư thế ngồi của mình. Như con bệnh nan y, y sĩ thôi chữa trị, chắc chắn gặp tử thần, Balita sao còn tán tâm.
Tự khiển trách mình với bài kệ trên, trưởng lão lại tiếp tục thiền định. Vào cuối đêm, đôi mắt ngài mù hẳn, các lậu đồng thời hết sạch, ngài chứng A-la-hán, an trú trong an lạc của minh sát tuệ. Rồi ngài vào liêu ngồi nghỉ. Đến giờ khất thực, các tỳ kheo đến bên trưởng lão thưa:
Bạch tôn giả, đã đến giờ chúng ta đi bát.
Đến giờ rồi ư? Chưa hiền hữu.
Thưa dân.
Thế thì các thầy hãy đi.
Còn ngài, thưa tôn giả. Dạ đúng vậy, còn ngài thì sao?
Mắt tôi đã mù.
Họ nhìn vào mắt ngài, và mắt họ đẫm lệ.
Đừng lo ngại, Chúng con sẽ săn sóc ngài. Đúng vậy, chúng con sẽ săn sóc ngài.
Họ an ủi trưởng lão, và sau khi xong bổn phận hành thiền, họ vào làng khất thực. Không thấy trưởng lão, dân làng hỏi thăm:
Bạch quý thầy, tôn giả trưởng lão của chúng con đâu?
Khi rõ sự việc, họ gửi cháo về cúng dường ngài. Sau đó, từng người một đem theo thức ăn đến đảnh lễ trưởng lão, lăn mình dưới chân ngài, không ngớt than khóc. Rồi họ an ủi ngài:
Thưa tôn giả, xin ngài đừng lo lắng.
Xin đừng lo lắng,
Chúng con sẽ săn sóc ngài.
Từ đó, dân làng đều đặng gửi cháo đến tịnh xá. Trưởng lão thường răn nhắc 60 tỳ kheo, và các tỳ kheo đều tuân hành theo lời ngài, nghiêm chỉnh đến nỗi vào ngày giải hạ, tất cả đều chứng A-la-hán và đắc thần thông. Cuối mùa an cư, vì muốn gặp Phật Các tỳ kheo thưa với trưởng lão xin đi. Trưởng lão không tránh khỏi đăm chiêu:
ta sức yếu, trên đường về lại đi qua khu rừng có nhiều ma quỷ. Nếu ta cùng đi, các thầy sẽ nhọc công và không thể khất thực. Ta sẽ để họ đi trước.
Và ngài bảo:
các thầy hãy đi trước.
Các tỳ kheo thắc mắc:
Nhưng còn tôn giả?
Còn tôn giả thì sao ạ?
Tôi ốm yếu, đường đi phải băng qua khu rừng có nhiều ma quỷ. Nếu tôi cùng đi với các thầy sẽ nhọc công, các thầy hãy đi trước.
Không được đâu, thưa tôn giả. Chúng con chỉ đi cùng ngài.
Xin các thầy đừng làm thế, tôi chẳng vui lòng. Nếu em tôi gặp các thầy và hỏi thăm tôi, hãy bảo là tôi mù mắt, nó sẽ gửi người đến và dẫn tôi về. Hãy nhân danh tôi chào mừng đấng thập lực và 80 vị đại trưởng lão.
Nói xong, tôn giả bảo họ ra đi. Bắt buộc phải lên đường, các tỳ kheo đành xin phép trưởng lão vào làng khất thực rồi lên đường. Dân làng mời ngồi, dân thức ăn, năn nỉ ở lại. Nhưng biết các tỳ kheo phải về gặp Phật, họ đành khóc lóc tiễn đưa. Du hành một thời gian, các thầy đến kỳ viên và nhân danh trưởng lão chào mừng đạo sư cùng 80 vị đại trưởng lão. Xong các thầy đi khất thực qua nhà gia chủ em của trưởng lão. Gia chủ nhận ra các thầy ngay, thân mật tiếp đón, mời ngồi và hỏi thăm trưởng lão. Các tỳ kheo kể lại những gì đã xảy ra. Người em lăn mình trên đất, than khóc méo máu, không biết phải làm sao bây giờ. Các tỳ kheo dỗ về:
Trưởng lão muốn ai đến để đưa ngài về? Thưa, đây là Patila, con của chị con, xin gửi nó đi.
Để nó đi không ổn, vì đường có nhiều nguy hiểm lắm. Nếu cho nó xuất gia thì an toàn hơn.
Người em bằng lòng. Thế là các thầy làm lễ xuất gia cho chàng trai, dạy anh ta cách thức đắp y vân vân, trong vòng 2 tuần, rồi chỉ đường cho anh ta đi. Băng qua nhiều làng mạc, một hôm thầy Sa Di trẻ gặp một cụ già tại cổng làng đó và hỏi thăm:
chào cụ, cụ có biết một tu viện ẩn cư nào gần đây không ạ?
Thưa tôn giả, có.
Dạ, vậy ai sống ở đó ạ?
Có một trưởng lão tên là Balita.
Hãy chỉ cho tôi con đường đến đó được không?
Tôn giả là ai?
Tôi là con của em gái gì ấy.
Cụ già liền dẫn thầy đến nơi ẩn cư. Thầy tới đảnh lễ trưởng lão, và trong 2 tuần làm đủ bổn phận từ việc lớn đến việc nhỏ đối với trưởng lão, chăm sóc ngài thật tận tụy. Rồi thầy đề nghị với trưởng lão:
thưa tôn giả, cậu của con mong được gặp ngài, chúng ta hãy trở về.
Tốt lắm, hãy nắm lấy gậy của ta.
Và như thế, tay không rời gậy, cả hai người, một già một trẻ, đi vào làng. Dân làng tìm hết cách thuyết phục trưởng lão ở lại, nhưng vô hiệu, họ đành khóc lóc đưa đi một đoạn đường. Họ đi đến ngôi làng kế cận ở gian rừng, tên là Katanagara, và lần bước ra khỏi làng. Bỗng từ xa, cất lên tiếng hát của một cô gái đang gom củi. Thầy Sa Di chợt cảm thấy yêu mến ngay tiếng hát trong trẻo. Đức Thế Tôn đã từng dạy:
này các tỳ kheo, chưa từng có âm thanh nào khác thâu nhiếp con tim người nam bằng tiếng người nữ.
Và quá xao xuyến, thầy liền buông đầu gậy ra thưa với trưởng lão:
thưa tôn giả, chờ con một lát, con bận một chút việc ạ.
Nói xong, thầy tất tả đi về hướng cô gái. Trông thấy thầy, nàng ngừng hát, và thầy phạm giới tà hạnh với cô gái. Trưởng lão đợi thầy Sa Di hồi lâu chưa thấy trở lại, đoán ngay có điều bất tường. Có tiếng hát phụ nữ và chú Sa Di lại đi lâu quá, chắc đã phạm giới rồi. Thầy Sa Di sau đó trở về bên trưởng lão, hối hả dục ngài tiếp tục lên đường.
Thưa tôn giả, ta đi thôi ạ.
Trưởng lão nghiêm giọng:
này Sa Di, con đã phạm tội phải không?
Thầy im lặng, và được hỏi lần nữa, thầy vẫn nín khe. Trưởng lão răng tiếp:
Một kẻ tội lỗi như chú không bao giờ được nắm đầu gậy của ta.
Thầy Sa Di quá ăn năn, cởi chiếc y vàng, khoác áo thế tục, cúi đầu nhận lỗi.
Thưa tôn giả, trước đây con là thầy tu, nay trở lại làm cư sĩ. Con đi tu chẳng phải do tính tâm, chỉ vì sợ những bất trắc dọc đường. Giờ thì chúng ta đi thôi.
Trưởng lão vẫn không đổi ý.
Một kẻ xấu ác, dù là bậc xuất gia hay tại gia vẫn là kẻ xấu ác. Khi là Sa Di, chú không giữ được phạm hạnh, thì liệu chú có là người tốt khi làm cư sĩ hay không? Một kẻ tội lỗi như chú không bao giờ được nắm đầu gậy của ta.
Thưa tôn giả, đường đầy ma quỷ, ngài lại bị mù nữa, làm sao ngài lại ở đây được?
Chú đừng lo việc ấy. Ta có nằm chết ở đây hay đi đâu chăng nữa cũng không có gì quan trọng. Ta không đi với chú.
Nói xong, trưởng lão ngâm đoạn kệ sau:
Ôi ánh sáng mắt ta đã mất, con đường dài mệt mỏi xiết chi, đi cùng với kẻ ngu si, thà rằng nằm xuống chẳng đi không màng. Ôi ánh sáng mắt ta đã mất, con đường dài mệt mỏi xiết chi, đi cùng với kẻ ngu si, thà rằng phải chết chẳng đi không màng.
Chú nghe những lời này hối hận, nghẹn ngào cất tiếng than:
Con đã phạm một tội ghê gớm, một lỗi lầm kinh khủng.
Rồi khóc lóc vặn vẹo đôi tay, chú lao vào rừng mất dạng. Đức hạnh của trưởng lão làm cho ngai vàng đế thích dài 60 dặm, rộng 50 dặm, dày 15 dặm, rực rỡ màu hoa hồng đỏ, tự động hạ thấp khi đế thích ngồi, dương cao khi đế thích đứng, bỗng nhiên nóng bỏng lên. Đế thích giật mình không hiểu ai có thể hất ngài ra khỏi ngai như thế này. Và quan sát thế gian, với thiên nhãn, ngài thấy trưởng lão. Người xưa kể rằng:
Đế thích có ngàn mắt, làm thanh tịnh mắt thần. Pa La ghét tội lỗi, làm thanh tịnh tâm thân. Đế thích có ngàn mắt, làm thanh tịnh mắt thần. Ba La sùng giới luật, an lạc trong đạo tâm.
Đế thích tự nhủ:
Nếu ta không đến giúp một trưởng lão ghê tởm tội lỗi và tôn sùng giới luật như vậy, thì đầu ta sẽ bể làm bảy mảnh. Ta sẽ đến giúp ngài.
Vậy là đế thích có ngàn mắt, thống lãnh hết chư thiên, đến ngay trong khoảnh khắc bên Kakubala. Và đế thích bay đến trưởng lão. Khi đến gần, ngài kéo lê chân. Trưởng lão bèn hỏi:
Ai đó?
Tôi, một bộ hành.
Này thiện tín, ngươi đi đâu vậy?
Đến xá vệ, thưa tôn giả.
Hãy tiếp tục lộ trình.
Nhưng thưa tôn giả, ngài đi đâu?
Tôi cũng đến đó.
Tốt quá, vậy thì chúng ta cùng đi.
Này bạn, tôi ốm yếu, đi với tôi bạn sẽ chậm trễ.
Tôi không có việc gì gấp. Hơn nữa, nếu đi với ngài, tôi sẽ được công đức vì đã làm một trong 10 điều thiện. Ta hãy cùng đi, thưa tôn giả.
Nghĩ rằng đây là một người ngoan đạo, trưởng lão bằng lòng.
Tốt lắm, hãy nắm lấy đầu gậy của tôi.
Đế thích y lời và làm phép thông ngắn đoạn đường để họ đến kỳ viên kịp trong chiều ấy. Và rồi tiếng kèn, trống và những nhạc cụ khác nổi lên bên tai. Trưởng lão ngạc nhiên:
Tiếng ấy ở đâu vậy?
Ở xa vệ.
Này thiện tín, lần trước tôi đi lâu lắm mới đến, sao kỳ này nhanh vậy?
Thưa tôn giả, tôi biết một lối đi tắt.
Trưởng lão hiểu ngay, đây không phải là người thường, mà là một vị trời.
Phạm thiên có ngàn mắt, thống lãnh hết chư thiên, thầu ngắn đi khoảng cách, đến xá vệ thật nhanh.
Rồi đế thích dẫn trưởng lão đến một túp lều bằng lá và cỏ, nơi người em của trưởng lão dựng riêng cho anh mình ở tạm. để trưởng lão ngồi trên giường và hóa thành anh bạn đến thăm người em. Anh bạn này kêu lên khi đến nhà.
Bạn Pala.
Pala chào bạn.
Gì vậy bạn? Anh có biết trưởng lão đã về chưa? Chưa. Ngày về thật sao? Quả vậy. Tôi vừa từ nơi ẩn cư về, thấy trưởng lão đang ngồi trong lều của anh.
Nói xong, anh bạn ra đi. Vị gia chủ bèn đi đến lều cỏ. Vừa trông thấy trưởng lão, anh gieo mình xuống chân ngài, lăn trên đất khóc lóc.
Con biết mà, trưởng lão. Vì vậy con không muốn để người đi tu.
Hàn huyên thăm hỏi xong, gia chủ bèn trả tự do cho hai nô lệ, cho chúng xuất gia làm đệ tử trưởng lão để trông nom ngài. Anh dặn dò:
nhớ về làng lấy cháo và thức ăn nha, chăm lo săn sóc trưởng lão nữa đó.
Dạ. Dạ.
Hai tân sa di chăm sóc trưởng lão hết sức tận tụy, làm đủ các bổn phận từ việc lớn đến việc nhỏ. Ngày nọ, một nhóm thầy tỳ kheo ở xứ khác đến tín viếng Phật. Sau khi lễ Phật và thăm 80 đại trưởng lão, họ đi tham quan tịnh xá. Đến thất của trưởng lão Kakubala, họ bàn nhau đến vấn an ngài. Chiều hôm đó, họ định vào thăm, nhưng một cơn bão dữ dội nổi lên, họ đành quay về và hẹn sáng hôm sau trở lại. Cơn mưa lớn kéo dài suốt canh một đến canh hai thì dứt. Trưởng lão, một con người giàu nghị lực, đã quen kinh hành, lần xuống hàng hiên vào canh năm và vô tình dẫm chết rất nhiều côn trùng bò lổn ngổn trên nền đất ẩm. Các thầy tỳ kheo ngủ tại đó không quét dọn sớm, nên khi các thầy tỳ kheo ở xa đến thăm trưởng lão, thấy đủ loại côn trùng nằm chết rải rác ngoài hàng hiên, họ kinh ngạc lên tiếng:
hả? Không biết ai đã bước đi trên lối này.
Không biết ai vậy hả?
Và được trả lời:
thưa tôn giả, là thầy chúng tôi.
Họ bực bội nói:
xem một tỳ kheo kìa, khi ông ấy sáng mắt thì nằm ngủ và không tạo tội, còn bây giờ mù mắt lại nghĩ tôi sẽ kinh hành và đã giết chừng ấy côn trùng nữa.
Bọn tưởng làm đúng hả? Thật ra chả đúng tí nào cả.
Rồi họ bỏ đi và bạch với Phật:
bạch Thế Tôn, trưởng lão Kakupala nghĩ tôi sẽ kinh hành và đã giết hại nhiều côn trùng rồi.
Dạ đúng, dạ phải đó.
Thế Tôn gạn hỏi lại:
nhưng các ông có thấy ông ấy giết không?
Dạ, không thấy.
Thật sự các ông không thấy ông ấy giết. Cũng vậy, ông ấy không thấy côn trùng. Này tỳ kheo, người giải thoát các lậu hoặc, không còn ý sát sanh.
Dạ bạch Thế Tôn, chắc vị ấy chứng A-la-hán rồi. Nhưng nguyên nhân do đâu mà bị mù vậy?
Này các tỳ kheo, đó là vì lỗi lầm trong một kiếp quá khứ.
Sao thế bạch Thế Tôn?
Dạ, vị ấy đã làm gì ạ?
Các ông hãy lắng nghe.